จึงบาเหลืองตายและเตืองลายขัดย้าวเลยเกินน้อยเหนือได้กันยึดเงินหลังทำเทเย้เคยตาวังว้าจะเทเย้ได้ทักเงินตั้งตั้งเทเย้เดียวกันก็ขัดย้าวแท้เถื่อเลือเกินขัดย้าวตื่นต้องขอเล่าลาจำต่อเด็กทำนายโดยสิ่งเกินเกินจึงคืนแค่หมดเลือดเหนือจะเขาหลงง่ายเพียงฟ้าเด้อcòn ngài có sáu tiết như sau. Đây là giai đoạn đầu nói về sự lưu truyền Phật giáo cho người đời. Bởi vì khi nói tới Phật giáo thì chúng ta đã thấy có một sự cần thiết cho tất cả nhân loại khắp trên thế giới. Mà đã là cần thiết cho nhân loại thì dĩ nhiên chúng ta phải làm sao cho Phật giáo truyền bá rộng khắp các nơi. Đó là cái mục đích truyền bá Phật giáo. Bây giờ mình chia ra từng chi tiết. Tiết 1, chỉnh lý tăng trụ trì Phật giáo. Người có thể hoằng đạo, không phải đạo hoằng người. Có chỗ khác, nguyên âm chữ Hán thì nói là nhân năng hoằng đạo, đạo bất hoằng nhân, hay phi đạo hoằng nhân. Người hay hoằng truyền đạo pháp, chứ không phải đạo mà hay truyền người. Phật pháp xưa nay truyền trụ đợi người hoằng đạo dụng ở đời. Trong việc lưu truyền Phật giáo không những chỉ là trách nhiệm riêng của tăng chúng, mà người Phật tử tại gia cũng phải gánh vác một phần hết sức quan trọng. Trước kinh bàn về tăng chúng, ý nghĩa của chư tăng trụ trì là bảo trụ nhậm trì Phật pháp, không khiến cho thời theo thời loạn quốc biến mà có sự tranh cãi mất mát. Như sa di, sa di ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni đều là những vị trụ trì. Thế nên tăng chúng chẳng phải chỉ một người, bởi gọi chung chúng xuất gia hòa hợp gọi là tăng đồ. Gọi là tăng đồ là tăng chúng, tức nói lên có ý, ý có giáo đồ, có đoàn thể. Trách nhiệm đó đã lấy trụ trì Phật pháp làm trước, thì đoàn thể trụ trì Phật pháp này không thể lại không cần thiết chỉnh lý. Hiện tại tăng đồ trong nước ta, tức là chỉ là Trung Quốc, tuy có số chúng đến 10 vạn mà hình thức thì luôn tồn chương chỉ lộn lạo, thật có thể gọi là họ sống không tổ chức. Trách vụ gánh phát tự từ Phật pháp ấy đã miễn cưỡng như thế thì đâu có thể dám mong họ rằng dương công việc chuyển lý tăng đồ hiện nay không thể trì hoãn được. Đã ở trong giác trả tùng thư hải triều âm luận chuyển lý chế độ tăng giáo có nêu rõ phần này và gồm cả phương pháp trong đó, đây không tiền nhắc lại. Chỗ này là ý kiến của ngài Thái Hư. Ngài nói rằng Phật giáo muốn truyền bá lan rộng thì cái điều cần thiết trước nhất là phải chỉnh lý tăng già, tức là chư tăng chư ni phải là xét ở trong khuôn khổ giới luật đạo lý. Thì như vậy cái ý nghĩa gìn giữ Phật giáo mới có thể lâu bền và mới có thể truyền bá rộng rãi được. Nếu mà tăng ni không có kỷ cương, không có giới luật thì sự truyền bá Phật pháp khó mà tiến nổi. Đó là ngài đã viết nhiều bài ở trong Hải Triều Âm Văn Khố và tại trong Giác Trả Tùng Thư vân vân. Ở đây ngài không cần lặp lại. Thì đại khái chúng ta biết tình tệ ở Trung Quốc thời ngài Thái Hư nó cũng gần gần với cái tình tệ ở Việt Nam chúng ta vậy. Cho nên đọc ở Trung Hoa chúng ta cũng thấy rõ ở Việt Nam giống giống. Cho nên vì vậy mà sự sửa sang nhắc nhở tu hành cho giới tăng ni là điều không thể thiếu. Đến phía thứ hai, kiến lập hội Phật giáo chánh tín. Công việc hoằng dương Phật giáo không hạn chế ở người xuất gia mà trách nhiệm của người tại gia chính tu chánh pháp không phải là không quan trọng. Vì sao? Cửa hàng tăng đồ đã là người xuất gia, việc phải làm trước nhất của họ là tự tu. Họ cần phải ở chỗ vắng vẻ, không nên ở nơi ồn náo. Vả lại, giữ gìn nghi phạm là trách nhiệm chuyên môn của họ. Còn việc lưu bố trong thế gian, giữ tùy theo phạm vi phần hành của họ thôi. Nếu người Phật tử tại gia đã phát khởi lòng tin tinh chánh, tức phải lấy thực hành đạo Bồ Tát làm trước, thường nói rằng, người phát tâm Bồ Tát, tự mình chưa được độ mà hay độ người khác. Vì thế, người Phật tử tại gia là quan trọng bậc nhất trong việc hoằng pháp lợi người. Hôm nay, người sinh tư theo chánh pháp đã không phải là thiểu số nữa, nên cần tổ chức hội Phật giáo chánh tín cho có hệ thống, như hậu do từ bản quốc lan rộng ra các nước lân cận cho đến toàn thế giới, sự nghiệp hoằng pháp này rất là trọng đại. Đây là phần ý kiến của Ngài Thái Hy. Ngài muốn mở mang Phật giáo làm sao mà lan khắp cả thế giới. Nhưng mà khi muốn lan khắp cả thế giới, trước nhất là trong nhóm người tin Phật của chúng ta phải là cái người đứng đắn, đúng là người mẫu mực thì mới hy vọng truyền bá rộng. Bây giờ tôi nói theo quan niệm của tôi, với số người Phật tử Việt Nam chúng ta, nhất là với Phật tử tại gia hiện có mặt hôm nay, vì phải trước tôi có viết một cuốn gọi là Trách Vụ Phật Tử Tại Gia. Một cuốn đó bây giờ tôi cũng không còn luôn một cuốn nữa. Trong đó tôi cũng có đề cập nhiều về chỗ này. Bởi vì nhiều khi một số Phật tử tại gia cứ thầm nghĩ cái trách nhiệm gần quá Phật Pháp là trách nhiệm của người xuất gia, vì người xuất gia mới gánh vác được việc đó. Nhưng cái đó là một cái đùa mà quý vị thấy ở đây Thầy Thái Hư nói. Người xuất gia thì họ có trách nhiệm chuyên môn là gì? Là phải giữ nghi phạm, tức là phải giữ giới luật. Mà nghi phạm họ có thì cái đạo mới còn. Mà muốn giữ nghi phạm thì họ cần phải ở chỗ vắng vẻ, ở những chỗ mà yên ổn để tu. Chứ nếu mà bắt họ lăn lộn ở giữa thiên hạ riết thì cái nghi phạm đâu còn. Vì lẽ đó cho nên họ chỉ gìn giữ được cái phần mẫu mực ở trong đạo, chứ còn truyền rộng ở ngoài là giới tử tại gia là một cái trách nhiệm lớn. Nhưng ở đây riêng về tôi không muốn nói cái trách nhiệm mà của quý vị truyền bá bằng cách đi giảng kinh thuyết pháp, mà tôi muốn nói cái trách nhiệm truyền bá của quý vị bằng những con người mỗi bậc hơn, mà hồi trước tôi nhớ tôi có gọi là những bài thuyết pháp sống, tức là lâu nay mình thuyết pháp bằng ngôn ngữ thì những cái bài thuyết pháp đó là những bài thuyết pháp nó chỉ là do ngôn ngữ âm thanh rồi tai mình nghe, chứ còn mình không thấy được cụ thể. Bây giờ Phật tử tại gia đừng thành thuyết pháp cách đó nữa, mà phải thuyết pháp bằng những cái hình tượng, tức là bằng hành động, bằng chữ chữ của mình. Nói đây tôi xin nhắc, bởi vì có một số Phật tử tương đối gọi là thuần đó, như quý bà thì tuy là tu theo đạo Phật, thọ giáo quy y, ăn chay niệm Phật, thọ năm giới đàng hoàng, nhưng mà rỗi rỗi thì sao, thì ra bốn bà lại ngồi một nhóm phải không, rồi chừng đó phải là có những chuyện ăn thua đâu. Thì như vậy đó, rồi có nhiều người ở cái mình nói gì Phật tử mà còn đi cờ bạc, thì cái gì đó trả lời sao, vì năm giới không có, không có giới cấm đánh bài, thấy không? Có người trả lời gì vậy, trong năm giới không có giới cấm đánh bài, như vậy tôi giữ năm giới tôi đi cờ bạc được. Nhưng tôi xin thưa cái điều đó là kêu bằng ngụy biện đó, chứ không phải là chánh lý đâu. Tại sao vậy? Bởi phải xưa Ấn Độ không có cờ bạc, cho nên Đức Phật không có để giới đánh bài. Nhưng mà ở trong cái giới trộm cắp đó, thì trong đó giảng ra cái ý nghĩa tận gốc, thì nói rằng mình có cái lòng tham muốn lợi mình hại người, đó là cái tâm tận gốc. Lợi mình hại người là tâm tận gốc, thì vô trời bạc có cái lòng đó không? Cái ai mà tới đánh bài muốn mình thua để người khác ăn hay không? Thì như vậy tức là muốn được mình mà hại người thì đó là tâm tận gốc, còn gì nữa đó. Tuy không có phạm với tận gốc như là đào hầm kết dứt lấy đồ người ta, nhưng mà rõ ràng trong lòng mình lúc nào cũng muốn mình được mà người khác thua thiệt, thì đó là tâm trộm cắp rồi. Thì như vậy đó là nằm ở trong cái giới trộm cắp chứ đâu phải không có. Mà rồi ví dụ nhiều khi kiếm thấy đó không có thì phải ngũ giới mà không có giới đó. Vậy thì tôi yêu cầu chẳng những là quý bà mà thỉnh thoảng còn có một ít ông cũng còn cái nghề đó nữa. Thì nếu đã là Phật tử, ví dụ nhìn nhận mình là Phật tử chính đáng rồi thì phải giữ cái điều đó. Bởi vì có một vài người không nghĩa mai thế này, họ nói rằng bên nho mà còn cấm tứ độ tường, tử, cắt, tài, khí, mà nho là thấp hơn Phật nữa, mà còn cấm vậy tại sao theo đạo Phật là cao hơn, siêu thoát hơn, mà lại còn phước ở chuyện, còn đánh bại. Thì như vậy tức là phạm hai cái lỗi, tử, cắt, tài, khí. Tử và sắc thì đó Phật có cấm, mà tài thì khí, tài khí hai thứ đó Phật không cấm. Và tại vì Ấn Độ không có quốc ốc thiện, không có đánh bại, thành ra không cấm. Nhưng mà mình đã hiểu lý rằng Phật dạy cái gì mà thương tổn mình, thương tổn người thì cái đó không nên làm. Và cái gì lợi mình mà hại người cũng không nên làm. Cái gì làm mà có thể phá hại cả thân mình và cả gia sản của mình, làm cho mọi người chúng đang khổ cũng không nên làm. Thì ví dụ thế, cái thức ấy chuyện cũng là cái tự phá hoại sức khỏe mình, rồi tiêu hết sự nghiệp của gia đình mình, thì như vậy cũng là tái quả. Đâu là Phật không cấm, nhưng mà tại vì không có lời nói, chứ trong cái ý thì đã có rồi. Cho nên Phật tử đại gia, tất cả quý vị thấy rằng chúng ta là người kinh Phật, tìm cái lẽ chân thật để sống, và tìm cái lẽ chân thật để tự mình nuôi dưỡng cái tinh thần cao thượng của mình, làm mẫu mực cho những người xung quanh. Thì quý vị nên nhớ rằng nếu là một Phật tử đại gia, dù nói giáo lý hay thế mấy đi nữa, mà người ta thấy đi đánh bài họ cũng mất niềm tin rồi. Người Phật tử đại gia mà về cho mình đi chùa tháng 10 lần, 20 lần, mà về nhà thấy còn hút ống tiền dân dân thì cũng không ai tin. Đó là một trường hợp thứ nhất. Tôi giải thích cho quý vị thấy rõ những điều đó đều nằm ở trong năm giới, tức là mặt cấm giường rượu, tức là có cả cấm hút ống tiền trong đó, cấm trộm cắp là có cả cấm đánh bài trong đó, quý vị nhớ nên chừa luôn. Còn thêm một điều nữa, người Phật tử tại gia nhiều khi có lắm gì đi chùa, vô chùa thì thuộc cả hai thời công phu tụng kinh bất ra, cổ thì thường thường hoàng sư chửi, thấy ca bộ ra vẻ người tu lắm, nhưng mà tánh nóng thì không chừa, rồi những lời nói thiếu đạo đức cũng không từ. Thì như vậy đó, tức là mình chưa có đủ mẫu mực đó. Cho nên người Phật tử chân chính, mình phải giữ giới và phải tu như hôm trước tôi nêu lên, nghĩa là mình phải tự tu thanh nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho thanh tịnh. Thì như vậy đó mới xứng đáng là người Phật tử. Thì mình đi chùa đem cái hạnh phúc về cho gia đình, tức là giả sử hồi đó ở nhà nóng nảy, ở nhà hay ăn chơi, bây giờ biết đi chùa cho về tánh nóng nảy lần lần bớt, những cái điều ăn chơi bây giờ lần lần không còn. Thì như vậy đó, quý vị khỏi cần nói đạo lý gì nhiều, những người xung quanh họ cũng tin đạo Phật liền, thấy cái tư cách của mình, mình đó hồi đó là người hư, bây giờ trở thành người nên, hồi đó người xấu bây giờ trở thành người tốt, thì tự nhiên họ thấy đạo Phật có một cái sức mạnh cảm hóa chiến phục được lòng người. Còn nếu mình đi chùa, thế nay tôi đi hội này, mai đi chùa kia, mà về nhà rồi làm những điều mà thiên hạ họ trông thấy, họ còn chê bai, thì cái đó khoe đi chùa chỉ là nhục cho đạo chứ không có lợi gì hết. Cho nên quý vị Phật tử tại gia, tôi đề nghị khác hơn ngài Thái Hư, ngài nói rằng phải truyền bá cho đạo, nhưng tôi chỉ khuyên quý vị nên giữ tư cách người Phật tử cho đúng đắn. Một tư cách đúng đắn rồi, tất nhiên sau đó mình đã cảm hóa được những người xung quanh, họ nhìn thấy cái hành động, cái nếp sống của mình, họ mới họ tới chùa, thì cái đó là mình đã thuyết pháp, thì tôi gọi đó là bài thuyết pháp sống. Chứ còn không có thuyết pháp bằng những cái ngôn ngữ thương nữa, mà thuyết pháp bằng những bài thuyết pháp sống như vậy, thì Phật giáo lo gì mà không truyền bá được. Nói rằng giả sử có một số Phật tử thường tới với chúng tôi mỗi tháng, nếu mà về nhà mà quý Phật tử ăn ở đúng tư cách là một người đường hoàng chính đáng, thì những người khác ở trong vô họ nói ở trên chùa không biết dạy cái gì mà ông này hồi trước thấy dở quá mà bây giờ thấy hay quá, thì tự nhiên họ cũng sẽ bắt mò mà tìm đến chùa. Thì đó là mình đã cảm hóa họ được rồi. Chứ nếu mà cứ giữ đi chùa ăn, giữ đi chùa chị, mà rồi về nhà thì mình lại làm những cái mình thấy thật cười, thì hỏi cho a thằng đi. Cho nên quý vị ráng, đó là giữ tư cách của một Phật tử đứng đắn, thì quý vị đã truyền bá Phật pháp rồi. Chứ không đợi quý vị phải dùng giáo lý mà giảng người, nếu giảng giáo lý mà không có sống đúng tư cách Phật tử thì chưa chắc người ta đã tin. Đó là điều chúng tôi nhắc nhở tất cả quý Phật tử tại gia ráng mà giữ gìn.